Hôm nay là ngày nam giới và chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong sách Gióp. Quý vị đã đọc qua sách Gióp lần nào chưa? Sách này thì khá dài. Ông mục sư Brown, Stephen Brown, đã giảng hình như 3-4 năm mới xong cái sách Gióp này. Cảm ơn Chúa. Lời giảng của ông rất là được đầy ơn của Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ học qua gương của Gióp với đề tài là người nam gương mẫu ở trong Gióp. Chương thứ nhất, câu 1 đến câu 5. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Tại xứ Uxơ, có một người tên là Gióp. Ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Ông có 7 con trai và 3 con gái. Tài sản ông gồm có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông Phương. Các con trai ông thường thay phiên nhau mở tiệc tùng, hết nhà này sang nhà khác, và sai mời 3 chị em gái đến ăn uống chung với mình. Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Vì ông thầm nghĩ, biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời. Gióp thường xuyên làm như vậy. Kính lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con. Giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Chúng con xin cha ngài ban cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng để nghe được tiếng phán của Chúa trên lòng của chúng con. Xin Chúa tác động ở trong cuộc sống của chúng con và biến đổi chúng con, khiến chúng con trở nên những người nam có đời sống đẹp lòng cha, những người nam là những ống dẫn phước hạnh của cha đến cho gia đình, cho những người khác. Cha ơi, chúng con xin cha ngài cai trị trong thì giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý cha. Cầu xin Chúa Thánh Linh ngài soi sáng cho chúng con qua lời của ngài, giúp cho chúng con hiểu và làm theo lời của cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Ông Gióp là một người hoàn hảo, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Người xưa có câu, cha nào, con nấy. Để thể hiện cái tầm ảnh hưởng của người cha, của người mẹ đối với con cái, Gióp thể hiện cái lối sống hoàn hảo của một người tin kính Chúa. Phaolô viết, hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ vậy, trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 1. Và người cha cũng nói với các con rằng hãy bắt chước ba, bắt chước cha, bắt chước bố như bố đã bắt chước Đấng Christ. Đời sống của các bậc cha mẹ theo Cơ Đốc giáo không chỉ giới hạn ở trong việc dạy dỗ con cái, mà còn để nêu gương cho con cái, gương tốt cho con cái. Gióp là một người nam mẫu mực, một người tôn kính Chúa và ngay thẳng với mọi người. Chúng ta thấy ông là một người thông thái, có lòng kính sợ Chúa, là một người thịnh vượng, có một đời sống sung mãn ở trong Chúa, và là một người thiêng liêng, có sự quan tâm đến những điều thuộc linh. Qua gương của ông Gióp, chúng ta học được 3 bí quyết để trở nên người nam gương mẫu trong ơn của Chúa. Người nam gương mẫu là một người thông thái, khôn ngoan vì có cái lòng kính sợ Chúa. Ông Gióp được mô tả là người trọn vẹn và ngay thẳng. Tại Uxơ có một người tên là Gióp, ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Điều này có nghĩa là ông đã đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời để được cứu chuộc và trung thành, sống một cuộc sống tôn kính Đức Chúa Trời một cách chân thành, một cách liêm chính và nhất quán về mọi mặt cá nhân, hôn nhân và trong vai trò làm người cha. Trước sau như vậy, ông không có xây dời khỏi việc bước đi một cách ngay thẳng liêm chính trước mặt Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa và lánh xa điều ác. Thưa quý vị, người trọn vẹn không phải là một người không có tội, nhưng là một người trưởng thành thuộc linh, bước đi ở trong đường lối của Chúa. Đó là người trọn vẹn. Sa-mên nhì đoạn 2 câu 23 nói rằng chính Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu vững chắc của tôi, ngài đưa đưa người trọn vẹn vào đường lối của Ngài. Như vậy người bước đi trong đường lối của Chúa là người trọn vẹn. Thi Thiên 101 câu 2 nói rằng: con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn. Ngay thẳng và vô tội về mặt đạo đức là đúng theo một cái tiêu chuẩn của Chúa. Ông Samuel, ông nói rằng tôi không có phạm tội cùng Đức Chúa Trời mà không làm gì, mà không cầu thay cho anh em. Tôi sẽ dạy cho anh em con đường ngay lành. Như vậy, một người lãnh đạo trong gia đình thì có hai điều cần làm là cầu nguyện cho gia đình của mình và dạy dỗ về lời của Chúa cho gia đình của mình. Quý vị là người nam, có hãy quan tâm để ý đến vấn đề này. Nếu quý vị không cầu nguyện cho gia đình của mình thì quý vị phạm tội cùng Chúa. Và ông Samuel ông nói là tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện hay là không cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ dạy cho anh em biết con đường ngay lành. Như vậy người trọn vẹn là người biết tìm kiếm Chúa và sống theo lời của Chúa. Kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Kính sợ Đức Chúa Trời là tôn kính Ngài và dành cho Ngài cái sự tôn trọng, tôn và tôn kính xứng đáng với địa vị của Chúa. Đó là tôn kính Chúa, là kính sợ Chúa. Ở trong Phục Truyền Lục Lời Ký, sự kính sợ Đức Chúa Trời được liên kết với cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự tuân theo các điều răn của Ngài. Cho nên nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta làm theo điều răn của Chúa, đó là chúng ta kính sợ Chúa. Kính sợ Đức Chúa Trời cũng được kết hợp với việc phụng sự Chúa. Người kính sợ Chúa thì phụng sự Chúa. Phụng sự Chúa là kính sợ Chúa, tin cậy Chúa, vâng lời Chúa và thờ phượng Ngài. Đó là những cái điều mà chúng ta đã có dịp học qua trong suốt một loạt bài về sự kính sợ Chúa. Và hôm nay chỉ nói đơn giản vậy thôi. Sự kính sợ Đức Chúa Trời đi đôi với sự xa lánh điều ác. Cách đây từ nhiều năm, nhà vua xứ Hungary cảm thấy mình chán nản và không có hạnh phúc. Ông cho vời người em trai của mình, một hoàng đệ vui tánh nhưng mà lại hời hợt và nông cạn. Và vua nói với em trai: trẫm là một người có trọng tội, trẫm sợ phải đối diện với Đức Chúa Trời. Nhưng người hoàng đệ cười nhạo anh của mình. Điều này không có giúp ích gì cho cái tâm trạng của vị vua. Mặc dù là một người tin Chúa, nhưng nhà vua có một cảm giác rõ rệt về tội lỗi của mình đối với Chúa. Và ông thực sự cần được cái sự giúp đỡ. Vào thời đó, theo thông lệ, nếu mà cái tên đao phủ thổi kèn ở trước nhà của người nào, bất cứ giờ nào, thì điều đó là dấu hiệu cho thấy rằng người đó sẽ bị dẫn ra để mà hành hình. Và vua sai người hành quyết trong đêm khuya thanh vắng, thổi kèn định mệnh trước nhà của người em của mình. Ông hoàng đệ nghe tiếng kèn thổi kinh khiếp, lật đật mặc quần áo và đi ra thì bị tên đao phủ bắt và dẫn tới trước nhà vua. Và tái mặt, kinh khiếp tột độ, vị hoàng đệ quỳ gối trước nhà vua và cầu xin được biết mình đã phạm tội gì mà phải bị xử hình như thế. Thì nhà vua mới trả lời như thế này: hoàng đệ à, nếu đứng trước một tên đao phủ mà đã là quá khủng khiếp đối với em, thì nếu ta đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời, có đáng để ta sợ bị đưa ra trước tòa án của Đấng Christ hay không? Thưa quý vị, sự kính sợ Chúa bắt đầu với cái sự kinh khiếp trước Chúa là vị thẩm phán, công chính và quyền uy. Kính sợ Đức Chúa Trời nhìn biết được mình có tội và đáng bị hình phạt, và cái điều đó kinh khiếp vô cùng. Nhưng sự kính sợ Chúa không dừng ở tại đó. Khi một người nhận biết được tình trạng khốn khó của mình, kinh khiếp của mình, và biết hạ mình xuống ăn năn tội, tìm kiếm Chúa, đầu phục Chúa và nhận lấy ơn của Chúa, thì cái sự kính khiếp đó nó biến thành cái sự kính sợ Chúa. Cái sự kính khiếp của một người tội nhân trở thành một cái sự kính sợ của một người con cái của Đức Chúa Trời. Trong bài hát Amazing Grace của John Newton, ông đã thuật lại cái từng trải này của ông. Các quý vị có nhớ câu đó không? Nó là: 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relief.' Tức là gặp ân điển Chúa khiến tôi run sợ, khiến tôi kinh khiếp, và ân điển Chúa đã giải thoát tôi khỏi sự sợ hãi. Lạ lùng không? Thưa quý vị, đó là một cái từng trải giúp cho quý vị bước đến cái chỗ có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, mà bước đi ở trong sự kính sợ Chúa. Tức là chúng ta nhìn biết được tình trạng tội lỗi của mình và cái sự khủng khiếp rằng mình sẽ bị xa cách Chúa đời đời ở nơi hỏa ngục, mà chúng ta biết ăn năn và quay trở lại cùng Chúa. Tôi được nghe lời làm chứng của mục sư Nguyễn Hoàng Trọng. Ông hiện đang hầu việc Chúa ở tại Hội Thánh Seattle. Ông thuật lại rằng ông lớn lên ở trong gia đình của một vị mục sư, và ông rất là giỏi giang, học thuộc Kinh Thánh, là lúc nào cũng là đứng nhất cả, và sinh hoạt rất ban thanh niên tất cả. Rồi khi mà trường Kinh Thánh ở tại Việt Nam được mở ra thì ông nộp đơn để mà đi vào trường Kinh Thánh để mà học dân mình hầu vị Chúa. Rồi ông đoán chắc rằng mình sẽ được vào ở trong trường Kinh Thánh. Mình là tốt mà, ngon lành, giỏi giang, con mục sư được có đủ điều kiện. Nhưng mà ông được cái giấy báo rằng ông không được nhận. Ông suy nghĩ, nếu mà trường Kinh Thánh không nhận mình thì không biết Chúa có nhận mình không? Mình có Chúa không? Và lúc đó thì Hội Thánh nơi ba ông hầu vị Chúa đang xây cất cơ sở nhà thờ, thì ông mới xin ba, ông nói rằng ba ơi, cho con tối nay ngủ ở tại cái nhà thờ chỗ cơ sở đó để bảo vệ giữ cho cái cơ sở lúc đang được xây cất. Thì ba mẹ ông nói con cứ tự nhiên. Thế là ông ngủ đó, rồi đêm sau cũng vậy, và đêm sau nữa, mà mỗi đêm ông đến và ông cầu nguyện khóc với Chúa. Ông sợ quá, ông nói rằng không biết rồi mình sẽ được Chúa nhận hay không. Mình đã bị khước từ, trường Kinh Thánh khước từ, Chúa có khước từ mình không? Và ông đã cầu nguyện với Chúa, và Chúa đã đụng đến lòng ông. Cái sự sợ hãi đó nó tan biến đi, và nó trở nên cái sự kính sợ Chúa. Lòng ông tràn ngập niềm vui vì kinh nghiệm được ân sủng cứu rỗi của Chúa. The grace that turned my heart to fear and grace my fear relief. Và khi quý vị cảm thức được cái tình trạng khốn nạn của mình, tình trạng kinh khiếp của mình ở trước vị quan án, vị thẩm phán, công chính, thánh khiết, thì quý vị ăn năn tội và nhận được ơn của Chúa, và cái sự kinh khiếp đó nó biến tan, bây giờ nó biến thành cái sự kính sợ Chúa. Quý vị bước đi trong sự kính sợ Chúa. Như vậy, kính sợ Chúa nó bao gồm cái sự kinh khiếp, nhưng mà nó sẽ vượt qua sự kinh khiếp để đưa đến cái sự yêu mến, kính sợ, tôn trọng Chúa. Quý vị bày tỏ cái sự kính sợ Chúa không phải qua cái sự sợ hãi xa lánh Ngài, nhưng mà là qua cái sự tôn trọng và vâng lời Ngài. Đây là cái ý nghĩa thật của sự kính sợ Chúa. Quý vị kính sợ Chúa khi cái thái độ bên trong đối với Chúa là lòng tôn kính, rồi là kính trọng và kính nể, và thể hiện cái thái độ đó có bên ngoài bằng sự vâng giữ, tuân thủ những gì Chúa dạy. Và châm ngôn cũng định nghĩa sự kính sợ Chúa như vậy. Đừng khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Và trong câu đoạn 8 câu 23 định nghĩa sự kính sợ Chúa. Sự kính sợ Đức Chúa Trời là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, kiêu căng ngạo mạn, đường lối ác và miệng gian tà. Và cảm ơn Chúa, người sống theo đường lối của Chúa, sống kính sợ, ngay thẳng, kính sợ Đức Giê-hô-va thì là được sống. Nhưng còn người sống theo cái lối quanh co thì khinh bị Ngài. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, dù chúng ta làm ngành gì, nghề gì, thì chúng ta cũng sống một cách ngay thẳng, chứ không có phải sống một cách quanh co, gian lận. Tóm lại, sự kính sợ Chúa của quý vị đi đôi với việc quý vị vâng lời Ngài. Hay nói cách khác, vâng lời Chúa là cái bằng chứng rằng quý vị có sự kính sợ Chúa. Để trở nên một người nam gương mẫu như Gióp, thì trước hết chúng ta phải là một người thông thái, người khôn ngoan. Khôn ngoan đây là gì? Là kính sợ Chúa. Và kế đến là quý vị phải là người nam thịnh vượng, một người giàu có, nghĩa là có sự sống đời đời. Và chúng ta đọc tiếp trong câu 2 và câu 3. Ông Gióp có 7 con trai và 3 con gái. Tài sản của ông gồm có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông Phương. Như vậy, người nam gương mẫu là phải là một người giàu có, phải là một người thịnh vượng. Sự giàu có ở trong cựu ước có hai phương diện tiêu cực và phương diện tích cực. Phương diện tích cực ở trong Kinh Thánh, nhất là cựu ước, cho thấy rằng sự giàu có nó bày tỏ rằng một người được phước của Chúa. Chỉ người nào mà được phước của Chúa thì Chúa cho được giàu có. Và chúng ta đọc xuyên suốt ở trong các ngũ kinh, các tộc trưởng được mô tả là người giàu có. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 2, đoạn 20 câu 14 đến 16, đoạn 24 câu 26, vân vân. Thì cái điều này liên quan tới cái lời hứa mà Chúa đã hứa với lại Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Và tương tự như vậy, khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, người Ai Cập trao cái kho báu của họ cho dân Israel như một cái dấu hiệu cho thấy rằng Chúa đang ở cùng và dẫn dắt dân Israel. Chúa ban phước cho dân Israel cho nên họ được cái sự giàu có của Ai Cập. Và dựa trên cựu ước, đặc biệt là trên phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu 1 đến câu 14, đa số những người Do Thái cho rằng những người giàu có sẽ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Ta nghĩ như vậy. Nhưng mà về phương diện tiêu cực thì cựu ước cũng lên án những người giàu có. Những người giàu có mà bóc lột những người khác. Những người giàu có mà tưởng rằng mình có tiền thì mới thể mua những sinh tế đem dâng lên cho Chúa. Nhưng mà Chúa nói hãy đóng cửa đền thờ, hãy dẹp đi những cái sinh tế. Ta không có nhìn thấy, ta không có nhầm tế lễ của ngươi đâu. Vì ngươi đã bóc lột những người đơn bà nghèo, người đàn quá, những người cô đơn quả phụ. Cho nên ta sẽ không chấp nhận. Đó là vấn đề tiêu cực. Cho những người giàu có không phải vì được phước của Chúa, nhưng vì lương lẹo mà được trở nên giàu có, thì Chúa đón phạt những người đó. Nhưng mà đó là cái quan điểm chung của những người người Do Thái, rằng những người giàu có là những người được phước. Họ cho rằng nhiều người nghèo là tại vì không có siêng năng, lười biếng quá cho nên mới nghèo. Và trích những câu Kinh Thánh như là trong ngôn đoạn 6 câu 10 đến câu 11, đoạn 10 câu 15, đoạn 18 câu 9 vân vân. Tuy nhiên ở trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu cho thấy rằng sự giàu có về tiền của chưa hẳn là được phước. Chúa nói như thế nào? Sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Sự sống của con người không cốt tại của sự sống của cải mình dư dật. Và Chúa Giê-xu đối lập với cái sự hiểu biết thần học rằng người giàu có là người được phước và sẽ được hưởng sự sống đời. Ở trong cuộc gặp gỡ của Chúa với lại người cai trị trẻ tuổi giàu có. Và Chúa nói như thế này, thật ta bảo các con, người giàu vào nước thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào vương quốc Chúa Trời. Cái người giàu vô thiên nước Chúa còn khó hơn. Mấy người Do Thái thì nghĩ rằng người giàu vô nước Chúa dễ hơn. Có điều kiện để mà vào nước Chúa. Nhưng tôi nói không, người giàu mới lại vào nước của Chúa mới lại khó. Không những là khó mà không thể nào làm được, là impossible. Và lời nhận xét của Chúa Giê-xu liên quan tới cái sự trở ngại thuộc linh của sự giàu có khiến cho những người nghe Chúa rất là ngạc nhiên. Làm sao như vậy? Thì ai mà nếu mà người giàu mà không được vào nước thiên đàng thì ai có thể vào nước Đức Chúa Trời được? Thì Chúa Giê-xu trả lời như thế nào quý vị? Biết không? Chúa nói điều mà người ta không thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm được. Tức là người ta không thể nào cậy vào sức của mình, vào tiền của mình để mà vào được Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho đem lại sự cứu rỗi qua công ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Sự giàu có mà Chúa Giê-xu muốn nói đến đây là cái sự giàu có thuộc linh. Có nhiều người nói chúng tôi không có giàu tiền nhưng mà giàu con, tức là có nhiều con. Nhưng mà có nhiều người tự hào là tôi giàu giàu tình yêu. Quý vị hạt tự hào điều đó không? Nếu mà chúng ta có thể tự hào là mình là giàu tình yêu thì đó là tốt. Không phải là gì, nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải giàu có ở trong tình yêu thương. Chúa nói rằng người trộm chỉ đến để mà cướp giết còn hủy diệt, còn Chúa đến để ban cho sự sống dư dật. Sự sống dư dật đây là sống ở trong tình yêu với Đức Chúa Trời và tình yêu với mọi người. Chúa Giê-xu hứa ban cho một đời sống tốt hơn rất nhiều so với điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Kinh Thánh nói rằng sự giàu có, uy thế, địa vị và quyền lực trong thế giới này không phải là những ưu tiên của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa nói rằng trong hội thánh có bao nhiêu người giàu có không? Có, nhưng mà ít lắm. Có bao nhiêu người thông minh, thông thái, học thức cao không? Có không? Có, nhưng mà ít. Nhưng mà Chúa nói là đa số những người ở trong hội thánh không phải là những người có địa vị, không phải là những người giàu có, không phải là những người thông thái, quyền lực, nhưng mà là những người bình thường thôi mà là có Chúa. Cuộc sống dư dật là sự sống đời đời. Chúa đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Sự sống đời đời là gì? Là nhìn biết Đức Chúa Trời có một và thật cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Cha đã sai đến. Giăng đoạn 17 câu 3. Như vậy quý vị biết Chúa không? Quý vị biết Chúa là cuộc sống của quý vị dư dật rồi đó. Là có sự sống dư dật. Có Chúa Giêsu là quý vị có tất cả, mà không có Chúa Giêsu là quý vị chẳng có gì cả. Amen. À, cho nên chúng ta là những người giàu có nhất trần gian này. Những người nam trong Chúa là những người giàu có nhất. Giàu có vì chúng ta có Chúa. Và chúng ta không có thiếu thốn gì cả. Chúng ta như chiên ở trong đồng cỏ của Chúa. Và chúng ta không có sự thiếu thốn vì Chúa ban cho chúng ta. Cha chúng ta là giàu có nhất, mà chúng ta là con của Cha chúng ta trên trời. Cho nên chúng ta là những người giàu có nhất trong mọi phương diện của cuộc sống của chúng ta. Và cuộc sống dư dật là cuộc sống có Chúa, là cuộc sống sung mãn, cuộc sống đời đời trong mối tương quan tốt đẹp với Chúa. Và cái định nghĩa này nó không đề cập tới cái sự sống lâu, trường thọ, không đề cập đến sức khỏe, không đề cập tới sự thịnh vượng về tài chánh hay tiền tài, không đề cập đến gia đình hay nghề nghiệp. Nhưng cái điều duy nhất mà nó đề cập đến là gì? Là nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhìn biết Đức Chúa Trời. Đó là cái chìa khóa để có một cái đời sống dư dật thật sự. Amen. Đó là sự sống sung mãn. Sự sống sung mãn là sự dư dật hay là sung mãn về đời sống tâm linh, không phải về vật chất. Nhưng mà Chúa đảm bảo chúng ta điều này là Chúa bảo chúng ta như thế nào? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa nói rằng người ta, người dân ngoại đó họ đi tìm gì? Ăn gì, mặc gì, uống gì, cơm áo gạo tiền. Đó là cái nỗi lo của những người không có Chúa. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Chúng ta tìm được nước Đức Chúa Trời và rồi Chúa cũng lo cho chúng ta được đầy đủ cơm ăn áo mặc. Chúa cho chúng ta được đầy đủ mọi sự, có sức khỏe, có niềm vui, có sự bình an, có tình yêu thương. Đó là niềm hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Những sự ban cho vật chất có thể hoặc không có thể là một phần của một đời sống tập trung vào Chúa. Chúa sẽ cho có những người thì được sự giàu sang, sung túc. Có những người theo Chúa nhưng mà vẫn gặp cái cảnh túng thiếu. Nhưng mà dọc trong trường hợp nào đi nữa, những người theo Chúa vẫn là tốt hơn những người cùng trong cái hoàn cảnh xã hội với mình. Nghĩa là sao? Ở nơi mà có giàu có sung túc thì những người tin kính Chúa không hút thuốc, không uống rượu, không tiêu xài tiền bạc một cách phung phí thì dĩ nhiên sẽ giàu hơn là những người mà quăng tiền của mình qua những cái thú vui của đời này. Còn những người ở sống ở những nơi nghèo khổ, ở trong những đống rác ở tại bên Ấn Độ chẳng hạn, nhưng mà họ là những người có Chúa, lạ lùng thay những người sống ở bên cạnh đống rác đó vẫn hơn những người sống bên cạnh đống rác của mình mà khi họ mới tin Chúa. Lạ lùng không? Chúa chăm sóc, Chúa lo liệu cho những người đó. So với là những người ở tại những nước đầy đủ thì những người ở bên cạnh đống rác không có gì hết, rất là nghèo, nhưng mà sao? Vẫn có Chúa, đời sống họ vẫn vui, vẫn đầy đủ, vẫn sung túc vì có Chúa ở cùng. Solomon nói mọi sự ban cho vật chất có thể dành cho con người, nhưng ông nhận ra rằng những điều đó chỉ là vô nghĩa. Ông Solomon là người có tất cả, có cung điện, có vợ đẹp, con ngoan, có tài sản là dư thừa. Ông nói là tôi đã trải qua tất cả, mà tất cả những điều đó là vô nghĩa. Vanity of vanity, không có ý nghĩa gì cả. Ông nói rằng, ông kết thúc rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời là còn là tất cả. Cái cuối của sách của Phục Truyền cho chúng ta thấy điều đó. Mặt khác, ông sứ đồ Phaolô là những người, là người thiếu thốn trong nhiều phương diện. Ông bị chìm tàu, rồi ông bị ngủ ngoài trời, ông bị đánh đập, bị thiếu thốn đủ mọi bề. Nhưng mà sao? Ông có Chúa và cuộc sống của ông thật sự là cuộc sống sung mãn. Chúa chúng ta, Chúa Giêsu đến trần gian này không phải là một người giàu có, nhưng mà Ngài là đấng phước hạnh phải không? Mà Ngài nếu nói rằng chim có tổ, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu, Chúa không có gì hết, nhưng mà Ngài có Đức Chúa Cha, Ngài có đủ, Ngài không có đói, Ngài không có thiếu. Và chúng ta là những người đi theo Chúa, và chúng ta có đời sống sung mãn khi chúng ta tập trung vào trong Chúa, tập trung trong sự tấn tới trong ân điển và sự thông biết Chúa là cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ. Và điều này dạy cho chúng ta rằng đời sống dư dật, đời sống sung mãn, đời sống giàu có là một quá trình của việc học tập, thực hành và trưởng thành, cũng như sự thất bại, sự phục hồi, sự điều chỉnh, sự kiên trì và sự khắc phục. Bởi vì ở trong tình trạng hiện tại của chúng ta đang xem như trong một cái gương cách mập mờ. Và đến khi chúng ta gặp Đấng Christ thì chúng ta mới thấy rõ mặt đối mặt. Chúng ta sẽ hiểu được tại sao Chúa dắt chúng ta đi qua những lúc gian khổ như thế. Tại sao Chúa dắt chúng ta qua những thời gian thiếu thốn như thế. Để chúng ta được trưởng thành ở trong Chúa. Mà một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp Chúa mặt đối mặt. Và chúng ta sẽ biết Ngài một cách trọn vẹn như Ngài biết chúng ta. Và chúng ta không còn phải tranh chiến với tội lỗi và sự nghi ngờ nữa. Và đây là cái sự sống sung mãn, dư dật, giàu có cuối cùng. Chúng ta sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đời sống sung mãn thực sự phải là một đời sống giàu tình yêu thương, tràn đầy lòng yêu kính Chúa và tràn đầy lòng yêu thương người. Quý vị có đang được xung xuê với trái yêu thương của Thánh Linh và đời sống của quý vị tràn ngập sự vui mừng, bình an, nhị nhược, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ không? Nếu đó quả thật như vậy thì quý vị đang có một cuộc sống sung mãn, một cuộc sống giàu có thịnh vượng ở trong Chúa. Ở đây có ai biết nhân vật tên là Nick Vujicic không? Có quý vị nghe tên ông đó? Hoặc là nếu tôi nói thời hiện tại mô tả ông là quý vị nhớ. Ông này là một người, ông nói rằng no hand, no feet, no problem. Biết ông đó không? Ông đứng trên bàn nhỏ xíu xíu à. Nếu mà quý vị có biết ở đâu rồi, ông có đến Việt Nam chúng ta và có giảng ở tại Việt Nam nữa. Người không tay không chân nhưng mà có sự sống dư dật. Ông nói như thế này: tôi tên là Nick Vujicic và tôi 25 tuổi. Tôi sinh ra không có tay hoặc chân, không có lý do gì y tế nào cho biết được tại sao cái tình trạng là như vậy. Và đối mặt với vô số thử thách và trở ngại, Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để vượt qua điều mà người khác nói rằng không thể nào vượt qua được. Cùng với điều đó, Chúa đã đặt trong tôi một niềm đam mê không gì có thể nguôi ngoai được, là chia sẻ niềm hy vọng và tình yêu chân chính mà cá nhân của tôi đã trải qua với hơn 2 triệu người khắp thế giới. Một con người như thế được Chúa sử dụng đi du lịch khắp nơi, đi du lịch một cách rộng rãi đến hơn 19 quốc gia. Ông nói: tôi vô cùng khiêm tốn trước những cơ hội liên tục mà Chúa đã ban cho tôi để chia sẻ lời chứng của mình cùng với hy vọng tôi có nơi Chúa Giêsu với mọi người ở nhiều quốc gia và hoàn cảnh. Niềm vui lớn nhất của tôi trong cuộc đời này là được giới thiệu Chúa Giêsu cho những người tôi gặp và nói với họ về mong muốn lớn lao của Ngài, là được làm quen với cá nhân họ bằng cách mời Ngài làm Chúa và đấng cứu rỗi cuộc đời của họ. Đức Chúa Trời đã sử dụng tôi để cho mọi người biết trong vô số trường học, nhà thờ, nhà tù, trại mồ côi, viện viện, sân vận động và những cuộc gặp gỡ trực tiếp với từng cá nhân rằng họ vô cùng quý báu, quý giá đối với Đức Chúa Trời. Và thứ hai, tôi rất vui được đảm bảo với họ rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch, có mục đích cho cuộc sống của họ. Vì Đức Chúa Trời đã lấy cái mạng sống của tôi, một sự sống mà người khác có thể coi là vô ý nghĩa, không có một cái ý nghĩa trong bất cứ một cái phương diện nào, và lấp đầy đời tôi với mục đích của Ngài và cho tôi thấy kế hoạch của Ngài để lay chuyển trái tim và cuộc sống về phía Ngài. Vì hiểu được điều này, dù phải đối mặt với khó khăn thì bạn cũng có thể vượt qua. Tuần trước chúng ta học về vượt qua, và đây là một cuộc đời sống sung mãn, một cuộc sống giàu có, mặc dầu không tay không chân nhưng mà tràn ngập chính Chúa. Và cảm ơn Chúa, ông vậy mà cũng có vợ, người vợ rất là xinh và cũng sanh con, và ông cũng chăm sóc con của ông được nữa, rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, cuộc sống dư dật không cốt tại của cải. Vì thế, người nam thịnh vượng không chỉ quan tâm đến việc cung cấp đầy đủ vật chất cho gia đình của mình, nhưng cũng cậy ơn Chúa đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Một người chồng, một người cha thịnh vượng trong tình yêu thương thì quan tâm đến cái cảm xúc và nhu cầu của vợ con mình. Thay vì độc đoán quyết định mọi sự, người chồng chịu khó lắng nghe và quan tâm, cảm thông với quan điểm và những cái sự ưa thích của vợ. Đó là người chồng quan tâm đến vợ. Người chồng lắng nghe sự góp ý của vợ và cậy ơn Chúa đưa ra những cái quyết định tốt nhất cho gia đình. Cái quyết định đó có thể là nó phù hợp với cái quan điểm của chính mình, mà có thể là nó phù hợp với quan điểm của người vợ, và hay là nó là một cái sự dung hòa của hai ý kiến, hai quan điểm. Nhưng mà dầu được sau đi nữa, người chồng lắng nghe vợ và lắng nghe Chúa. Cái sự góp ý của vợ, có thể người vợ nói đúng, có thể nó sai, rồi mình sẽ lắng nghe trước, rồi mình sẽ trình bày với Chúa con phải quyết định như thế nào, xong rồi mình quyết định, chứ đừng có độc đoán. Quý vị ơi, chúng ta phải là người giàu có tình yêu thương trong Chúa. Quý ông phải giàu có tình yêu thương, và giàu có tình yêu thương là bằng cách là lắng nghe và san sẻ với vợ của mình. Người nam gương mẫu là người thông thái, thịnh vượng và cũng là người thiêng liêng. Thiêng liêng tức là quan tâm đến đời sống thuộc linh của gia đình, của những người khác, của chính mình. Đó là người thiêng liêng. Chúng ta thấy ông Gióp là một người thiêng liêng. Câu 4 nói rằng các con trai ông thường thay phiên nhau mở tiệc tùng, hết nhà này sang nhà khác và sai mời ba chị em gái đến ăn uống chung với mình. Sau những ngày tiệc tùng, Gióp gọi các con về để làm lễ thanh tẩy cho chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Ông thầm nghĩ biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời. Gióp thường xuyên làm như vậy. Gióp cung ứng đầy đủ cho con của mình. Đứa nào cũng có nhà hết. Đứa nào cũng có đầy tớ, cũng có khất, cũng có người nấu ăn, dọn dẹp, có đầy đủ hết. Và hàng ngày thì thay phiên nhau, bữa thì ăn nhà anh cả, bữa thì ăn nhà anh kế. Như vậy là trong tuần 7 ngày là có 7 bữa ăn đầy đủ hết. Rồi mời mấy chị em gái. Tức là ông Gióp, ông cung cấp đầy đủ cho con của mình trong vấn đề thuộc thể. Ông cho các con có nhà riêng để ở. Nhưng mà mỗi tuần như vậy, ông kêu các con về hết. Về, tập trung về. Để làm gì? Để làm lễ thanh tẩy cho chúng. Và ông thức dậy sớm để dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Ông quan tâm đến đời sống tâm linh của con của mình. Nếu không có Chúa ở trong đời sống, thì dầu có giàu có như ông Gióp, người giàu có nhất Đông Phương, cũng chẳng ích gì cả. Cho nên ông Gióp biết điều đó, và ông quan tâm tới đời sống tâm linh của các con. Có một lời cầu nguyện của bé Suzy, bé nhỏ lắm. Bé cầu nguyện, và sau khi cầu nguyện xong rồi thì trước kết thúc thì bé nói thế này: con muốn Chúa chăm sóc mẹ, chăm sóc bố, chăm sóc em gái và anh trai của con, và xin Chúa hãy chăm sóc chính mình, vì nếu không có Chúa thì tất cả chúng con đều chết hết, chết cả đám. Lời của cô bé rất là đơn sơ mộc mạc, nhưng mà cô bé Suzy này hiểu được bài học rất là quan trọng. Rằng nếu không có Chúa thì chúng ta đều thất bại. Vấn đề thuộc linh rất là quan trọng. Cô bé hoàn toàn thu phục vào Chúa. Và cũng vậy, ông Gióp hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Chúa ban cho, ông cảm ơn Chúa. Chúa cất đi, ông vẫn cảm tạ Chúa. Là những người làm cha làm mẹ, quan tâm đến nhu cầu thuộc linh của con cái, đó là cái việc tự nhiên. Nếu quan tâm đến việc thuộc thể thì đó là việc tự nhiên. Cha là phải đi làm về có tiền để nuôi con đi học và lo cho nó được đầy đủ, đó là việc tự nhiên. Nhưng mà cái việc siêu nhiên, cái việc thiêng liêng là người cha quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái của mình. Một người làm cha chỉ bận rộn kiếm tiền để nuôi sống gia đình và để ý đến sự học hành của con cái là chưa đủ. Cái điều quan trọng hơn là quý vị phải quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái của mình. Tôi nói đến với người cha, nhưng mà ở đây cũng có nhiều người mẹ đơn thân. Tôi cũng nói ké luôn là quý bà rất là cực nhọc để đi làm, để có tiền, để nuôi cho các con của mình ăn học. Nhưng mà quý vị ơi, đời sống tâm linh quan trọng hơn. Cho nên dù quý vị lo chứ gì đến, nếu mà thiếu đi đời sống tâm linh thì thiếu tất cả. Ông Gióp lo cho con mình đầy đủ, đứa nào cũng có nhà hết. Nếu bây giờ thì nếu mà quý vị giàu có đủ để mà mua nhà cho con, mua ra trường cho mua nó một chiếc xe 20 ngàn, 30 ngàn gì đó là rất là tốt. Nhưng mà nếu không lo về đời sống tâm linh thì nó sẽ chết mất nơi hỏa ngục. Những người cha cần để thì giờ để dạy lời Chúa cho con cái. Đừng có giao trọn cái việc dạy lời Chúa cho mục sư hay là cho những giáo viên trường Chúa Nhật, mà người cha phải học lời Chúa và dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Người cha cần dâng thì giờ để cầu nguyện cho con của mình và với con của mình. Đó là người cha quan tâm đến đời sống thuộc linh. Tôi biết rằng quý vị rất là bận rộn, không có thì giờ để thở nữa, chứ đừng nói là làm gì, phải không? Đi làm về rất là rồi chưa kịp ăn là phải đi ngủ. Nhưng mà quý vị ơi, vẫn cần có thì giờ có cho con của mình, phải quan tâm đến đời sống tâm linh của nó. Đừng có giao cho mẹ nó. Chính quý vị là người cha, người nam trong gia đình, quý vị hãy làm giống như Gióp, một người gương mẫu lo cho con của mình. Đó là một người nam gương mẫu. Thưa quý vị, quý vị hãy cầu xin Chúa cho quý vị được trở nên những người nam thông thái, có lòng kính sợ Chúa. Hãy cầu xin Chúa cho trở nên người nam thịnh vượng, có một đời sống sung mãn ở trong Chúa. Hãy trở nên một người nam thiêng liêng, quan tâm đến những điều thuộc linh cho chính mình và cho gia đình mình. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong Đức Chúa Giêsu, quý vị là những người có lòng kính sợ Chúa. Quý vị là những người có đời sống sung mãn và quý vị là những người quan tâm đến đời sống thuộc linh. Hãy cậy ơn Chúa để sống một đời sống làm vui lòng Chúa và đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình, cho vợ con của mình bằng cách xa lánh điều dữ, tìm kiếm sự giàu có của tình yêu thay vì giàu có nơi tiền của. Hãy quan tâm đến đời sống thuộc linh của gia đình, không chỉ đời sống thuộc thể. Hãy giơ cánh tay thiêng liêng lên trời, thánh sạch lên trời để mà cầu nguyện cho gia đình, cho vợ con hàng ngày. Học hỏi lời của Chúa, sống lời của Chúa và dạy lời của Chúa cho vợ con, để mọi người trong gia đình đều có lòng kính sợ Chúa, có sự sống sung mãn trong Chúa Giêsu và trở nên những người quan tâm đến đời sống thuộc linh của những người khác, của chính mình. Mình xin Chúa ban ơn sức trên quý vị để trở nên những người nam gương mẫu cho gia đình và cho mọi người ở trong hội thánh. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một gương sáng của ông Gióp. Ông là một người kính sợ Chúa. Dầu khi ông được hanh thông, giàu có, vợ con xum vầy vui vẻ, ông kính sợ Chúa. Đến khi ông bị cất đi tất cả, các con của ông qua đời, tài sản của ông bị cướp, nhà của ông bị cháy, thân của ông thì bị bệnh, vợ của ông thì bảo ông rủa xả Đức Chúa Trời rồi chết đi cho khỏe. Nhưng ông hết lòng kính sợ Chúa. Ông là gương mẫu cho chúng con trong lúc hanh thông cũng như trong lúc hoạn nạn. Ôi Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trên những người nam trong hội thánh Chúa, dầu là người cha hay là không, nhưng cho chúng con những người nam gương mẫu, để chúng con có lòng kính sợ Chúa, để chúng con có sự sống sung mãn mà Chúa đến để ban cho chúng con, và cho chúng con có sự quan tâm thuộc linh. Xin giúp cho chúng con trở nên những người nam thông thái, những người nam thịnh vượng và những người nam thiêng liêng, để qua đời sống của chúng con, danh Cha được cả sáng, để chúng con được thỏa lòng sống vui trong ơn của Cha, và để phước hạnh của Cha được tuôn tràn qua đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Tất cả sự vinh hiển tôn quý được quy thuộc về Cha đời đời vô cùng. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.